Chương 327, Thái Chiến Thông Thiên. Ngay khi đám người Tôn Ngộ Không nhìn thấy Thông Thiên mà tràn đầy khiếp sợ, Vạn Thần Điện trong thập phương thế lực cũng chính là ở phụ cận chính Bắc Hóa Lôi Cung, hai đệ tử Vạn Thần Điện bỗng nhiên ở dưới một gốc đại thụ nhìn thấy hai gã, cả người đều bị thương. Xuất phát từ tò mò, hai đệ tử Vạn Thần Điện đồng thời đề phòng chậm rãi đi tới. Khi đi tới trước người hai người kia, một gã đệ tử Vạn Thần Điện trong đó dùng trường kiếm trong tay đẩy tóc rối tung của một người trong đó, phát hiện người này đã hôn mê bất tỉnh. Bất quá hai người rất nhanh liền nhận ra dấu hiệu trên bộ quần áo này, trên quần áo đầy vết máu bùn bẩn. Ở vị trí ngực bên trái có hai chữ rất mơ hồ, cẩn thận phân biệt một phen phát hiện dĩ nhiên là hai chữ Vạn Linh. Chẳng lẽ hai người sắp chết này là Vạn Linh Cảnh? Như vậy xem ra, Vạn Linh Cảnh có phải bị thế lực khác tiến công hay không? Sau khi phát hiện hai người trên mặt đất là đệ tử Vạn Linh Cảnh, hai người Vạn Thần Điện trong lúc nhất thời tâm tư liền hoạt động. Nhưng mặc kệ nghĩ như thế nào, tóm lại là trước tiên phải cứu sống hai người này. Giá trị và ý nghĩa mà hai thi thể mang đến xa xa hai người sống có thể so sánh. Vì thế hai người đầu tiên cho hai người Vạn Linh Cảnh uống một viên đan dược, sau đó dùng linh lực bản thân chú ý trong cơ thể để giúp tiêu hóa dược lực. Ước chừng nửa canh giờ, hai người Vạn Linh Cảnh mới từ tỉnh lại. Nhìn thấy hai người tỉnh lại, hai người Vạn Thần Điện không khỏi mừng rỡ quá đỗi. Chỉ cần đem hai người này giao cho thần Tôn Hà Đồ đại nhân, vậy hai người mình tuyệt đối là một công lớn a. Trước đó hai người cũng không có đạt được tin tức Vạn Linh Cảnh trấn giới thiên bia. Nói cách khác, nếu có địch nhân tiến công Vạn Linh Cảnh, vậy hiện tại nhất định là đang đại chiến, hoặc là giằng co, thậm chí có khả năng lưỡng bại câu thương. Chỉ cần ở trong hai nhân khẩu này hỏi ra chỗ của Vạn Linh Cảnh, đến lúc đó trực tiếp phái người tập kích, vậy rất có thể sẽ liên tiếp có được hai tòa cung điện a. Cho dù không đủ, cho dù hai người này chỉ là bị hung thú vây công mà lạc đường, vậy kém nhất cũng có thể hỏi ra chỗ của Vạn Linh Cảnh. Đến lúc đó coi như là đi trước kết minh với hắn cũng có thể. Ngay khi hai người Vạn Thần Điện bởi vì nghĩ đến mình sắp lập công mà nhịn không được mừng rỡ, nhưng không thấy trong mắt hai người Vạn Linh Cảnh lộ ra vẻ âm tà. Sau đó, hai tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Một khắc sau, hai đệ tử Vạn Thần Điện trên người có chút vết máu, phân biệt khiêng thi thể của một đệ tử Vạn Linh Cảnh đi về phía Vạn Thần Cung, lại kéo tầm mắt trở lại trước cửa Vạn Linh Cung. Ba người Tôn Ngộ Không nhìn Thông Thiên đứng ở cửa Vạn Linh Cung, đều cảm thấy có chút rung động. Lần trước nhìn thấy Thông Thiên, hắn tuy rằng khí tức trên người có chút cổ quái, thế nhưng cổ quái kia lại rất yếu ớt. Hơn nữa khi đó Thông Thiên một thân thuần khí khí tức đạo gia, thập phần cường đại. Nhưng hiện tại, Thông Thiên đã hoàn toàn biến thành một đầu ma vật, trên người nào còn có nửa điểm khí tức cương chính của đạo gia, có, tất cả đều là tà ma tà ác, hung tàn. Hơn nữa ba người Tôn Ngộ Không lúc này nhìn trên người Thông Thiên, đã không cảm nhận được loại dấu vết sinh mệnh thuộc về sinh linh, bất luận là yêu tộc, nhân tộc, long tộc, hoặc là hung thú, giả thú, tiên thú, thần thú, thậm chí là sinh mệnh thể cùng các loại thực vật. Chỉ cần là sinh mệnh thể, sẽ có tồn tại sinh mệnh vết tích độc đáo thuộc về mình. Đương nhiên, dấu vết sinh mệnh này không phải ai cũng có thể cảm nhận được, nhưng đối với ba người Tôn Ngộ Không mà nói cũng không phải việc khó. Mà giờ phút này Thông Thiên, dấu vết sinh mệnh kia đã biến mất. Từ ý nào đó mà nói, Thông Thiên giáo chủ đã chết. Hầu tử, hiện tại ngươi còn nắm chắc bao nhiêu thành? Tề Chiếu nhìn Thông Thiên đang ngồi xổm ở cửa Vạn Linh Cung nhai nuốt thi thể đệ tử Vạn Linh Cảnh, chậm rãi quay đầu hỏi Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vẫn có chút khiếp sợ, trên mặt không tự chủ được co giật một chút, cười khổ một chút nói: năm thành nếu vận dụng bổn nguyên chi thổ, sáu thành, hơn nữa hai người các ngươi toàn lực ứng phó, đại khái khoảng tám phần, ba người tất cả đều liều mạng, có tám phần nắm chắc có thể đánh chết, như vậy đã đủ rồi. Tốt, ta đếm ba hai một liền động thủ, ta cùng Kiếm Hào kiềm chế. Hậu tử ngươi chủ công, vừa dứt lời, trên người Tê Chiếu bỗng nhiên phát ra một cổ khí tức cực hạn. Cái loại rét lạnh này đã đạt tới cực hạn, trên đời này đã không có bất cứ thứ gì có thể so với cái này càng rét lạnh hơn. Đương nhiên, thủy thuộc tính chí thủy số 8 trấn giới thiên bia, nếu như cũng có bản nguyên chi thủy, khả năng khi bản nguyên chi thủy hóa thành bản nguyên chi băng sẽ so với khí tức trên người Tê Chiếu càng rét lạnh hơn. Mặc dù Tê Chiếu tản mát ra khí tức rét lạnh cực hạn, nhưng Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu chỉ cảm giác nhiệt độ chung quanh hơi giảm xuống mà thôi. Đồng thời trên người Lãng Tâm Kiếm Hào bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn quang mang mộ vạn kim, nhưng thanh đường đao phá ma chạm trong tay hắn lại tản ra hắc khí nồng đậm. Khi hào quang thu lại, trên người Lãng Tâm Kiếm Hào bỗng nhiên xuất hiện một bộ khải giáp toàn thân, toàn bộ khải giáp thoạt nhìn toàn bộ là do hoàng kim đúc thành. Đồng thời khải giáp xuất hiện đồng thời từng đợt quang minh khí tức cường đại lan tràn ra bốn phía. Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu đều kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lãng Tâm Kiếm Hào, cảm thụ được khí tức quang minh thuần khiết cường đại trên áo giáp, cùng ma khí cuồn cuộn của thanh đường đao màu đen trong tay hắn. Tôn Ngộ Không hai người đều vẻ mặt kinh ngạc. Lãng Tâm Kiếm Hào đầu tiên là nhẹ nhàng hoạt động thân thể một chút, sau đó có chút ngượng ngùng hướng về phía Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu nói, hắc hắc, binh quang khải, di vật lâm chung của sư phụ ta, vốn ta định ở thời điểm tru sát nam nhân nào đó mới mặc, nhưng hiện tại không thể không lấy ra trước. Mặc dù nghe giới thiệu, nhưng vẻ kinh ngạc của Tôn Ngộ Không không hề giảm chút nào, ta muốn nói là, quang minh cùng hắc ám hai loại lực lượng, hơn nữa đều thuần khiết như thế, ngươi đây là tính toán làm gì? Không phải là muốn tự bạo, phải không? Nếu ngươi muốn tự bạo thông báo trước một tiếng A, Tôn Ngộ Không đầu tiên là sờ sờ khải giáp của Lãng Tâm Kiếm Hào. Ha ha, có phải rất uy phong khí phách hay không? Nếu ngươi gọi ta một tiếng đại ca, chờ đánh xong lần này, ta liền đem áo giáp này cho ngươi mượn mặc vài ngày. Các lão tôn ta cũng không hiếm lạ. Không phải là khải giáp sao, ta cũng có. Tôn Ngộ Không hừ hừ nói xong, sau đó khí thế quanh thân nhanh chóng tăng lên. Sau đó hoang thổ số 3 trấn giới thiên bia đột nhiên hiện ra. Sau khi tấm bia đất hoang xuất hiện, ba đạo quang mang một đen một trắng một hoàng đồng thời xuất hiện trong trấn giới thiên bia. Ngay sau đó toàn bộ đồng thời bám vào trên người Tôn Ngộ Không. Sau khi ba loại quang mang tiêu tán, một kiện chiến giáp do hai màu đen trắng làm đáy. Trên mặt có đường nét màu vàng phát họa thành các loại đồ án kỳ dị, cùng phù văn thần bí xuất hiện trên người Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vỗ hai tay, lại là một chiếc áo choàng màu đen xuất hiện sau lưng. Lúc nãy áo giáp trên người Tôn Ngộ Không lại một lần nữa biến hóa, từ hai màu đen trắng ban đầu biến thành ba màu hắc bạch quang. Quang mang màu vàng kia chính là phòng ngự chí cường thiên hạ trong trấn giới thiên bia, 3000 hoang thổ. Có 3000 đất hoang ở bên ngoài khải giáp khắc ra vô số trận pháp, năng lực phòng ngự của giáp này lại một lần nữa tăng lên rất nhiều. Sau đó Tôn Ngộ Không khẽ quát một tiếng, bội lông toàn thân trong nháy mắt biến thành màu trắng bạc. Ngay cả lông mày cũng biến thành màu trắng bạc. Tuy nhiên, ngoại trừ bộ lông trên người thay đổi màu sắc, thân thể Tôn Ngộ Không chỉ tăng lên một chút, khoảng 2 mét, hơn nữa cơ bắp trên người hơi nhô lên. Nhìn qua không chỉ không có một tia cơ bắp bàn tay cái loại này hoa trương cảm giác, ngược lại càng nhiều một tia cân xứng cùng lưu loát, hai trận đại chiến, làm cho Tôn Ngộ Không vận dụng và nắm giữ thực lực bản thân lên một tầm cao mới. Hiện tại đã có thể vô cùng thoải mái tiến vào trạng thái hỗn độn cự nhân biến, thân thể cơ bản sẽ không có gì dị thường. Nếu để cho người của hỗn độn cự nhân tộc nhìn thấy, cầm không kinh hãi đều rơi trên mặt đất. Được rồi, chuẩn bị, 3, 2, 1, động thủ. Nhìn thấy ba người đều chuẩn bị xong, sau khi Tê Chiếu đếm ngược 3 tiếng, ba người trong nháy mắt hóa thành một trắng, một vàng, một giỏ ba đạo quang mang chia làm ba phương hướng đánh về phía thông thiên. Vẫn ngồi xổm trên mặt đất giảm nhấm một cái chân người. Tuy nhiên, trong ba đạo hào quang này, bạch quang thuộc về Tôn Ngộ Không lại hơi tụt lại phía sau nửa phần. Cơ hội chính là tốc độ giống như tư duy. Ba đạo quang mang đã lóe lên trước người thông thiên, mà thông thiên tự hồ là không có phát hiện, vẫn như cũ từng ngụm cắn xé chân đệ tử Phạm Linh Cảnh kia. Bất quá đám người Tây Chiếu mặc kệ ngươi có phản ứng hay không, người ra tay đầu tiên chính là Tây Chiếu. Hai thanh song hoàng bào lam trạm trong tay đột nhiên vẽ ra hai đạo lam sắc quang mang. Hàng khí cực hạn của người mang theo liền công về phía thông thiên, đang ngồi xổm trên mặt đất. Ngay sau khi Tê Chiếu ra tay chính là Lãng Tâm Kiếm Hào. Trên người minh quang khải kim quang đại thịnh đồng thời, một đạo quang minh năng lượng giống như sợi tơ màu vàng trực tiếp chui vào trong thân đao tản ra ma khí đen kịt. Sau đó trực tiếp một đao chém ngang, ma khí trên người đao cùng một tia kim quang kia đồng thời bắn ra lưỡi đao. Mục tiêu cũng là thông thiên ngồi xổm trên mặt đất. Tê Chiếu cùng Lãng Tâm Kiếm Hào chốt hết toàn lực công kích cường hãn, công kích ly thủ trực tiếp phát ra một trận nổ tung kịch liệt ở vị trí thông thiên. Đồng thời hàn khí trong công kích của Tê Chiếu đã bộc phát, trực tiếp đem hàn khí tất cả trong nháy mắt đóng băng, ngay cả năng lượng nổ tung cũng bị đóng băng. Sau đó Tê Chiếu cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đột nhiên liếc nhau. Trong mắt hai người đều toát ra rung động đối với thực lực của đối phương khiếp sợ tốc độ thông thiên. Bởi vì ngay khi hai người vừa công kích đến, thông thiên đã biến mất tại chỗ. Hai người liếc nhau một cái đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa điện Vạn Linh Cảnh. Cả người thiêu đốt hỏa diễm màu đỏ thẫm, mặt đầy vết máu, vẫn ngồi xổm trên cửa điện gặm nhấm chân người kia. Bất quá lúc này Tô Ngộ Không biến thành bạch quang, đột nhiên vọt tới trước người Thông Thiên trên cửa điện. Tô Ngộ Không hiện ra thân hình, trực tiếp vươn tay phải đặt lên vai trái Thông Thiên. Cái này nhìn như thập phần thoải mái ấn một cái, kỳ thực vô cùng gian nan. Đầu tiên Tô Ngộ Không trong nháy mắt một phát toàn lực gia tốc vọt tới trước người Thông Thiên. Sau đó Thông Thiên vừa định né tránh thì hắn phát ra thời không thần thông thức lập lại, đem động tác Thông Thiên thiết lập lại thành trước khi né tránh. Ngay sau đó lại phát động phong ấn mạnh nhất Phong Thiên Ấn, tinh toán xiềng xích, hơn nữa còn là 5 cái. 5 sợi xích tinh toán xuất hiện trong nháy mắt quấn quanh cánh tay phải của Tô Ngộ Không, khi đè lại Thông Thiên. Đồng thời 5 sợi xích tinh toán trực tiếp lan tràn đi, Tô Ngộ Không còn khống chế 3.000 đất hoang bám vào lòng bàn tay. Bằng không Tô Ngộ Không cũng không dám tùy tiện đưa tay vào trong ngọn lửa kia. Một loạt động tác này đã hoàn thành, khi Tây Chiếu và Lãng Tâm Kiếm Hào phản ứng lại, Tô Ngộ Không đã hô to lên tiếng: Phong Thiên Ấn, Phong Tỏa, Kim Hào, Tây Chiếu, Giam Cầm, Yêu Chêm Đã, Dạy Tràn.